Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu sim cho hiệu quả kinh tế cao trong vườn nhà. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số bệnh thường gặp ở bò thịt và cách phòng tránh. Thưa bà con và các bạn, cây mãng cầu sim hay còn được gọi là mãng cầu gai là loại cây cho năng suất cao, dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây sống và phát triển tốt ở những vùng có độ ẩm cao và nhiệt độ không quá lạnh, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm. Vì vậy, chỉ cần áp dụng tốt một số kỹ thuật thì bà con sẽ sở hữu một vườn cây mãng cầu có năng suất vượt trội, quả to và đồng đều. Bài viết sau đây hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu sim cho hiệu quả kinh tế cao trong vườn nhà. Mãng cầu sim hay còn gọi là mãng cầu gai, na sim. Điều kiện sinh trưởng của giống cây này như sau. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, không chịu được thời tiết lạnh. Tuy nhiên, mãng cầu sim lại phát triển tốt khi có mưa nhiều, độ ẩm cao. Ánh sáng là cây ưa sáng, cây được chiếu ánh nắng nhiều sẽ cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Đất đai thích nghi được với nhiều loại đất khác nhau nhưng khả năng chịu úng kém. Độ pH từ 4,5 đến 6,5. Cây giống ghép gốc bình bát có thể trồng và sinh trưởng ở những nơi ngập úng, nhiễm phèn và mặn. Bà con có thể trồng mãng cầu sim quanh năm, nhưng nên trồng vào đầu mùa mưa để tiết kiệm nước tưới tiêu giai đoạn đầu. Công tác giống ở nước ta chưa được phát triển phổ biến, do đó để bắt đầu trồng mãng cầu sim, bà con có thể chọn hạt giống từ cây mẹ có đặc điểm cho nhiều trái, hình thù đẹp, đều trái, tỷ lệ cơm nhiều, muối thơm, sau đó chọn một quả già để lấy hạt ươm giống. Ngoài ươm hạt giống, bà con cũng có thể mua cây ghép hoặc chiết cành về trồng. Tuy nhiên, cần tuyển chọn cây tốt, không có sâu bệnh hại, lá không bị dập nát. Còn nếu những vùng đất nhiễm mặn, nước thường xuyên dâng cao ngập úng thì nên ghép gốc bình bát. Như vậy, cây sẽ thích nghi tốt với các loại đất phèn, hạn, ngập úng. Đồng thời, phương pháp này cũng giúp cây sinh trưởng cho nhiều trái, thời gian thu trái lâu hơn. Tùy vào đặc thù diện tích vườn trồng, bà con có thể trồng cây mãng cầu sim, xen hoặc là chuyên canh. Trồng xen canh có thể trồng hai bên mé mương nơi có nhiều ánh sáng chiếu và tùy thuộc vào cây chính trong vườn. Trồng chuyên canh, trồng theo hàng hoặc trồng theo kiểu nanh xấu 3m x 3m, trung bình từ 750 đến 1.000 cây 1 hecta. Mãng cầu sim có thể thích nghi được với nhiều loại đất khác nhau như đất phèn, phù sa ven sông, đất bãi bồi, nhưng bà con cần chú ý độ pH từ 4,5 đến 6,5. Khổ đất trồng cần được đánh tơi xốp tạo thành các mô đất rộng từ 40 đến 60cm, cao từ 25 đến 30cm. Tiến hành chuẩn bị đất trước 5 đến 7 ngày để có thời gian phơi ải, diệt trừ sâu bệnh. Đồng thời bón vôi bột và bón lót phân chuồng hoai mục 2 đến 3kg cùng với 200g phân lân cho mỗi khố để cải tạo, bổ sung dinh dưỡng cho đất. Kỹ thuật trồng cây mãng cầu sim, trước tiên bà con cần đào một hốc nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ túi bầu ni lông và đặt bầu cây vào giữa hố, lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh. Tiếp đến phải cắm hai cọc chéo chữ X vào cây và buộc để tránh lay gốc làm chết cây. Sau trồng một tháng, cây ổn định, rạch ni lông ở vết ghép để cây sinh trưởng phát triển. Trong kỹ thuật trồng cây mãng cầu sim, muốn cho nhiều trái năng suất vượt trội, bà con cần tỉa cành tạo tán theo độ tuổi của cây. Thời kỳ đầu khi chưa ra trái, cắt tỉa tạo bộ khung và định hình tán cho cây. Mỗi cây chỉ nên để từ 3 đến 4 cành. Và tiếp tục khi mỗi cành phát triển, bà con bấm ngọn để tạo tán cấp 1, tán cấp 2, 3 giống như trong kỹ thuật trồng bưởi da xanh. Việc tỉa bớt cành và tạo tán sẽ giúp tập trung dinh dưỡng vào bộ cành lớn của cây, kích thích ra nhiều quả dễ thu hái. Mãng cầu sim tuy sống ở nhiệt độ cao, khả năng chịu hạn tốt, nhưng để cây ra nhiều trái cần tưới đủ nước. Nếu trồng vào đầu mùa mưa, bà con không cần tưới quá nhiều. Tháng mùa khô, tưới mỗi ngày một lần khi cây chưa ra trái. Chú ý khi cây đang mang trái non cần tưới đủ nước, nếu thiếu nước cây sẽ bị rụng lá và rụng trái, quả nhỏ. Thời điểm ra trái, nếu vào mùa khô thì tưới 2 đến 3 lần một tuần. Nếu trồng mãng cầu gai ghép gốc bình bát thì bà con có thể sử dụng nước ở độ mặn dưới 11 phần nghìn để tưới cho cây. Nhìn chung, đây là loại cây ăn quả khá dễ tính. Rất nhiều bà con trồng và chăm sóc cây mãng cầu sim rất đúng kỹ thuật, ra nhiều hoa nhưng tỷ lệ đậu trái rất thấp. Đây là nhược điểm ở hầu hết các vườn trồng. Do đó, bà con cần tiến hành thụ phấn bổ sung cho hoa theo phương thức thủ công để tăng tỷ lệ đậu quả. Bên cạnh đó, cần tiến hành bao trái cho mãng cầu sim khi đậu quả được 1 đến 2 tháng. Bao trái vừa để mà ngăn chặn các loại sâu bệnh tấn công, vừa giúp hạn chế ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đối với quả để bà con nông dân có thể thu được trái sạch an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn nông nghiệp đầu ra, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Cây mãng cầu sim tuy dễ trồng và chăm sóc nhưng cũng bị một số sâu bệnh gây hại tàn phá, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Do đó, bà con cần thường xuyên quan sát để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan ra cả vườn. Nếu áp dụng đúng kỹ thuật trồng và chăm sóc mãng cầu sim, thì từ thời điểm thụ phấn đến khi thu trái sẽ kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng. Khi thu hoạch, bà con cần cắt cả phần cuốn bên trên, thu hoạch nhẹ nhàng, tránh làm quả bị dập nát. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, người chăn nuôi cần cập nhật các kiến thức về phòng chống bệnh ở bò nhằm bảo đảm bò phát triển khỏe mạnh và có hiệu suất cao. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số biện pháp thường gặp ở bò thịt và cách phòng tránh. Trong số các bệnh thường gặp ở bò thịt, bệnh chứng bụng đầy hơi ở bò là hiện tượng lên men quá mức làm giãn nở giã cỏ và giã tổ ong. Tác nhân gây bệnh, bò sẽ bị chứng bụng khi ăn quá nhiều cỏ non hoặc các loại thức ăn bị ôi mốc. Bệnh cũng có thể bắt nguồn từ việc bò bị thay đổi thức ăn đột ngột. Một số loại thức ăn có thể dễ lên men và làm bò chứng bụng là cải bắp, lá su hào, dưa chuột, dưa gang. Triệu chứng: bụng bò căng to dần bên trái, bò biến ăn không nhai lại, đứng lên nằm xuống bứt rứt khó chịu, nét mặt lo lắng hay nhìn về phía sườn và thở khó khăn. Ngoài ra, vì bị nặng, bò không đứng được, nằm nghiêng. Để phòng bệnh chứng bụng đầy hơi ở bò, bà con cần bảo quản thức ăn cho bò, tránh cho bò ăn thức ăn thối mốc. Cỏ non khi cho ăn cần rửa sạch và phơi tái, không thay đổi thức ăn đột ngột cho bò mà phải thay đổi có giai đoạn chuyển tiếp. Bệnh ngộ độc ở bò, tác nhân, bò dễ bị nhiễm độc do ăn hoặc uống phải các loại thuốc trừ sâu từ thực vật, chất thải từ nhà máy công nghiệp và ngay cả các loại phụ phẩm nông nghiệp dùng làm thức ăn cho bò. Bò có thể bị nhiễm độc cấp tính hoặc nhiễm độc thường diễn từ đó. Triệu chứng khi bị ngộ độc cấp diễn: bò đột ngột chảy rãi như bọt xà phòng, mắt đỏ và chảy nước mắt liên tục. Một số trường hợp bò tiêu chảy dữ dội và có máu tươi. Các hóa chất có thể gây hưng phấn trung khu vận động, làm cho bò chạy nhảy đi vòng tròn siêu vẹo không kiểm soát được. Sau đó, bò sẽ có dấu hiệu liệt và nằm một chỗ. Chất độc còn có thể làm bò thở mạnh, tim đập nhanh và loạn nhịp, dẫn đến ngừng hô hấp và tử vong. Bò bị ngộ độc trường diễn thường xảy ra khi bò tiếp nhận chất độc với lượng ít nhưng kéo dài trong thời gian nhất định. Các chất độc tích lũy trong cơ thể gây ra những biến chứng khó phát hiện như thoái hóa gan, rối loạn tiêu hóa, bần huyết, nhiễm độc thần kinh. Các chất độc tích lũy trong cơ thể bò gây nhiễm độc thịt, làm ngộ độc người tiêu thụ thịt. Phòng ngộ độc cho bò, bà con cần chú ý kiểm tra thức ăn, nguồn nước cho bò, cách ly bò khỏi những khu vực có mùi lạ. Khi cắt cỏ cho bò ăn từ cánh đồng có phun thuốc trừ sâu, ta cần đợi khoảng 10 ngày cho thuốc kịp phân hủy, rửa sạch và phơi tái cỏ trước khi cho bò ăn. Như vậy, để tránh hai loại bệnh thường gặp ở bò như vừa nêu, người chăn nuôi cần phát hiện kịp thời và phòng tránh đúng cách. Việc chăm sóc và phòng bệnh cho bò là vô cùng thiết yếu để bà con có thể đạt được đầu ra thịt bò chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh kiến thức nhà nông.